This is KBDT, Highland Park, Texas.
Vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Những điều cần biết về thuế vụ do cựu thanh tra Sở Thuế Đài Thi phụ trách. Chương trình đến với quý thính giả vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần từ 3 giờ cho đến 3 giờ 25. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào tái ngộ chị Đài Thi. Chị khỏe không nè?
Rất là khỏe, cảm ơn Như Tuyền. Như Tuyền chào tái ngộ Như Tuyền cũng như là quý vị thính giả.
Dạ. Hôm nay thì trời Dallas của mình âm u quá chị Thi ha. Nhưng mà lúc nào Thi cũng cười hết, cho nên là nghe giọng Thi là Tuyền thấy vui rồi.
Trời ơi, mình nói cái chuyện mà thời tiết Dallas là coi như là nó cứ thay đổi hoài, không có lúc nào giống lúc nào hết trơn á. Lúc nắng, lúc mưa, lúc âm u, lúc lạnh, lúc nóng. Nghĩa là chuyện này là chuyện hay chị em mình bàn là muôn thuở đó. Như
dạ.
Tiền hả?
Và ở Việt Nam mình thì thường hay có câu nói là con gái giống như thời tiết, tính con gái giống thời tiết.
Thôi mình không tự nói xấu mình nha.
Vậy thôi, phải dừng ngay tại đây. Bây giờ thì trở lại với chương trình ngay thôi quý vị. Thì đã sẵn sàng okay. Để nhận các câu hỏi của chương trình chưa nè?
Rồi,
dạ vâng, câu hỏi đầu tiên của chương trình Những điều cần biết về thuế vụ hôm nay, đó là tôi có quỹ hưu 401k. Cuối năm nay tôi được 73 tuổi. Tôi nghe nói là tôi phải bắt đầu rút tiền 401k ra. Nếu không rút sẽ bị phạt, vậy tôi phải rút bao nhiêu và rút lúc nào thưa cô?
Cái 73 tuổi là mình bắt đầu mình phải rút tiền quỹ hưu 401k ra. Dù là mình không cần tiền, mình vẫn phải rút.
Yeah.
Nhưng mà tại vì cái năm đầu tiên mình phải rút á, thì là chính phủ họ cho mình thêm vài tháng. Thì dù là cuối năm nay là 73 tuổi, nhưng mà mình được chờ tới đầu tháng 4, tức là 1 tháng 4 năm 2025 á, mình mới phải rút ra. Mình được quyền rút sớm nếu mình muốn. Mà cuối năm, thường thường là ai cũng phải cuối năm rút với 31. Tháng 12 là hạn chót để mình rút, chúng ta mình bị phạt. Nhưng mà cái năm đầu tiên là duy nhất năm đầu tiên khi mình bắt đầu rút đó, thì họ cho mình vài tháng để mà mình chuẩn bị giấy tờ rồi kia đó. Thì mình được chờ tới 1 tháng 4 năm 2025 để mình rút tiền ra. Còn mà rút bao nhiêu đó là tùy theo mình, cái số tiền mình có trong đó bao nhiêu. Sở thuế thì họ có một cái cách tính của họ, có nghĩa là họ nghĩ là mình sống được tới 80 tuổi thì họ từ đây, từ 73 tuổi cho tới 80 thì họ cho mình rút ít ít thôi, không có nhiều. Nhưng mà 80 trở đi á, 80 cho tới 85, tới 90, tới 100, họ có nguyên một cái bảng họ tính hết. Mình càng lớn tuổi họ bắt mình càng rút gấp. Nhưng mà mình còn trẻ đó, trẻ đây là mình mới có 73 tuổi, 75, mình dưới 80 tuổi thì họ cho mình rút chút chút thôi.
Yeah.
Mà muốn biết bao nhiêu đó thì dễ lắm. Cái công ty hay cái văn phòng nào mà quản lý cái quỹ hưu 401k của mình á, thì họ lúc nào họ cũng gửi cho mình một cái giống như là một cái statement, tức là mỗi năm á.
Yeah.
Hay là thì không biết là tùy hãng, tùy công ty, nhưng mà họ gửi cho mình cũng thường xuyên lắm, để cho mình biết là trong đó mình có bao nhiêu, rồi khi nào mình phải rút ra, gần tới ngày mình rút thì họ báo cho mình biết trước luôn, rồi cho biết ngày phải rút và số tiền phải rút ra bao nhiêu. Họ tính cho mình hết à, cho nên là cũng dễ lắm, mình họ phải tự tính. Thì chờ cuối năm á, thế nào cũng nhận được cái mẫu đó, rồi mình theo đó mình rút tiền ra.
Dạ.
Cái nói về tiền phạt á, thì là mình không rút thì mình theo luật thuế đó thì phạt 50%. Ví dụ như mỗi tháng mình phải rút Đúng rồi, tiền của mình đó nha, mình không cần, mình không muốn rút ra đó, mình để trong đó đó họ phạt mình, cho nên là họ muốn mình rút ra để mình đóng thuế giống gì hết trơn, tại cái đó coi như là thu nhập. Sợ thuế khôn lắm á. Thì cái ví dụ như mỗi tháng mình phải rút ra 500 mà mình không rút á thì mình bị phạt 250. Mình nói mỗi năm đi cho nó dễ, một năm mình rút ra 5.000 mà không rút á thì phạt
Hai
hai
ngàn
ngàn
rưỡi
rưỡi nhưng mà họ không có tiền phạt thì rất là nặng, nhưng mà họ rất là du di, nhất là một hai năm đầu tiên, tại vì người ta cũng cũng quen á. Trong vòng 2 năm thôi nha quý vị, đừng có để qua năm thứ ba. Trong vòng 2 năm á, coi như năm đầu mình quên, mình không rút đi, cái năm thứ hai mình cũng quên, nhưng mà tới chừng mình biết ra, năm thứ hai mình biết ra được rồi thì mình rút bù, mình rút cho năm thứ nhất với năm thứ nhì, coi như là mình chứng tỏ cho họ thấy là khi mà mình nhận được cái lỗi, là nhận thấy được cái lỗi của mình là mình sửa liền. Thì là xong rồi mình viết thư cho họ, mình xin họ
miễn tiền phạt cái
giảm
năm
hoặc
đó.
xóa cái tiền phạt đó đi. Thì thông thường á, là họ giảm rất nhiều, có khi giảm phạt còn có 10% hoặc 25% thay vì 50%.
10 25 cũng thấy
Còn mà
nhiều
có
nữa hả?
những cũng nhiều chứ. Đúng rồi. Nhưng mà trong 2 năm đầu thôi nha, tới năm thứ ba là họ không có miễn đâu nha quý vị, thành thử ra nhớ để ý chuyện đó. Rồi có những trường hợp như Thiên nghĩ mình là người ngoại quốc, chẳng những mình không coi như giấy tờ mình không rành đi, mình cũng không hiểu nữa, cho nên là cũng có thể là họ sẽ sợ dọa xóa luôn cái tiền phạt đó cho 2 năm đầu. Thì nó có thể thôi nha, tại vì thường thường là mình viết thư cho là họ giảm xuống liền còn có 10-25% rất dễ. Nhưng mà cái mà giảm không còn đồng nào thì là mình phải viết thư làm sao mà mình thuyết phục được họ cái gì đó, thì cũng có thể là họ bỏ qua. Nhưng mà nhớ, quý vị nhớ là chỉ có năm thứ nhất với năm thứ nhì thôi và mình mới làm được chuyện đó. Có một lần có một vị thính giả hỏi là tại sao mà vô lý vậy, tiền của bác đó bác muốn rút ra, bác muốn làm gì làm, muốn cho con cháu hoặc muốn để trong đó, tại vì ở với con cháu đâu có cần tiền đâu. Tức là tiền của mình vô lý bắt mình rút ra, rất là bất mãn với cái luật thuế như vậy. Nhưng mà họ có dụng ý, luật thuế có dụng ý của họ. Trong cái thời gian mình đi làm mình bỏ tiền vô đó, hay là thời mình còn trẻ mình bỏ tiền vô đó, thì mình được quyền chọn mình muốn đầu tư vào cái gì, mua mua thị trường chứng khoán như thế nào, muốn làm gì làm. Rồi trong mấy chục năm đó đó, cái tiền mình càng ngày càng tăng.
Mà mình chưa có đóng thuế,
Nếu
mình
mình
vẫn giữ
chọn
một số
khéo
thuế
á
đó
hả?
đúng không?
Mình không có đóng một đồng thuế nào trong thời gian đó, cho nên họ muốn là bây giờ mình bắt đầu rút ra để mình đóng thuế chứ không gì hết trơn á, họ muốn như vậy.
Chứ không lỡ mình qua đời ấy, thì mình cho con cháu thì con cháu không phải đóng thuế đúng không chị?
Con cháu phải đóng thuế. Cái gì chứ, tài sản bất động sản nào thì không sao, chứ mà đụng tới cái phô quan kê là đóng thuế, tức là những gì mình không đóng
Mặc dù người đó
trước
qua
đây thì
đời
đụng. Rồi tới
là
khi
bởi
con
vì
cháu thừa hưởng
là
đó.
bởi vì cái số tiền đó còn còn là còn thiếu cái phần thuế chưa đóng, thành ra là con cháu có hưởng là phải
Đúng
đóng
rồi.
thuế. Thì ra là vậy.
Nhưng mà luật thuế đó có một cái này mà nó có một sơ hở này rất là lợi cho mình, nhưng mà sở thuế mới bao nhiêu năm rồi họ có sơ hở đó, tức là trong những người trong ngành thuế là họ rất thích cái đó thì sắp kể đây. Nhưng mà sở thuế họ biết ra được cái không phải sở thuế mà là chính phủ Mỹ, quốc hội đó, họ 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 nhìn ra được cái điểm sai đó, họ sửa lại, cho nên bây giờ hết được cái quyền lợi đó rồi. Bây giờ tôi kể nè, nếu có liên quan tới cái câu hồi nãy như Tiền hỏi, nếu mình mất đi mình để lại cho con cháu thì như thế nào, thì mình vẫn đóng thuế nhưng mình như vậy. Luật thuế như đổi cách đây cũng 3-4 năm á, thì trước khi đổi á, là nó như vậy, mình không cần rút ra, mình rút ra rất ít chứ không phải là không cần rút, rút ra rất ít, rồi tiền còn dư lại trong đó đó mình cho con cháu mình, con cháu mình, con mình nha, mình cho con mình. Con mình nó không dùng tới, tại vì nhiều khi tụi nó lớn lên bên này, nó đi làm rồi, nó tiền nó dư rồi nó không cần, nó lại để đó, Cho nên nguyên một đời con mấy chục năm cũng không đóng thuế. Cái khi nó mất, cái nó để là cho cháu nó. Để là con của nó đó, tức là cháu của mình đó. Cứ kéo dài mấy chục năm đời con, mấy chục năm đời cháu, kéo hoài. Không bao giờ sợ thấy được có đồng thuế nào, cho nên dù là cái quỹ đó càng ngày nó tăng càng cao, nhưng mà sợ tới họ đâu có chờ lâu được, họ có bao nhiêu chuyện họ cần tiền đó họ phải xài chứ. Thành thử ra đó họ đổi luật,
họ
không cho kéo dài kiểu đó nữa. Thì bây giờ đó luật mới đổi, như tôi nói mới có mấy năm nay thôi, thì khi mà mình cho con mình á thì là sợ thuế cho nó 10 năm để nó phải rút ra hết. Mà như Tuyền nghĩ đi, tụi nó đi làm nó có tiền, mà bây giờ bắt nó rút ra nữa thì phải có tiền thuế đóng nặng,
nó phải nặng
không? Tại
hơn.
Vì tiền đi làm nó đã có rồi.
Dạ, đúng rồi,
nặng thuế rất là nặng luôn. Sợ thuế chơi khôn dễ sợ luôn. Cái lúc mà còn trẻ là lúc mà lương mình cao nhất. Nếu mà cho mình con mình đó, cho mình tới lúc nó về hưu đi, tiền nó hết rồi hay nó ít đi rồi đó, thì là rút ra thì không nói gì đi, không cho 10 năm đầu thôi. Mà thường thường lúc mình mất á, là con mình nó cũng tới tuổi, nó lớn, nó đi làm, nó có công ăn việc làm nó rồi, mình mới mất, mà nó đa số là vậy. Mà lúc đó nó đâu cần tiền đâu, nó chưa cần, mà bắt nó đóng thuế dữ như vậy cho 10 năm rồi rút. Mà nó không rút hết á, thì đương nhiên nó bị phạt, mà nó không thể nào nó để qua cho cháu con nó được. Không thể nào nó cho qua cho anh em chị trong nhà hay người khác được. Hồi xưa là cứ chuyển tiếp như vậy, nhưng bây giờ là không được, tới đời một lần thôi, chuyển qua cho con mình một lần trong đời thôi,
chứ không có roll over cho đời thứ ba.
Không, không cho ai hết á
chị. Như vậy thì cái số tiền đóng thuế họ tính như thế nào chị, theo phần trăm như thế nào?
Thì họ tính là thu nhập của mình.
Có nghĩa
ví
là...
dụ như bây giờ mình mình đang ở cái mức thuế, ví dụ mình nói lương của mình 50.000 đô một năm thì mình đóng thuế khoảng 10%. Nhưng mà khi mà mình cộng thêm cái tiền thu nhập của bên quỹ hưu đó vô á, thì mình nói ví dụ cộng thêm 20.000 đi là 70.000. 70.000 thì cái mức thuế nó nhảy lên 20%. Thì cứ tính là tiền thu nhập thôi. Cho nên là nói đúng ra đó, rất nhiều người không, người Việt mình đó, chứ không phải là Mỹ, thì cần tiền, họ về hưu là họ cần luôn số tiền đó liền, tại vì họ trẻ, họ không có để dành tiền, cho nên họ cần vô cái số tiền đó để họ sống. Nhưng mà người Việt mình đa số là có con cháu giúp, hoặc là nhà cửa đã trả xong hết rồi, không có cần bao nhiêu để sống hết, cho nên là mình muốn giữ cái đó lại để mình cho con cháu, nhưng mà sợ thấy khôn quá. Cho nên tốt hết đó, thì nghĩ như vậy, đó là theo cái nhận xét của Thi. Trong lúc này tiền đóng thuế của mình, tiền phải trả thuế cũng thấp chứ không có cao, thì mình cứ rút ra đi, cứ rút ra theo thời hạn như là sợ thuế bắt mình cứ rút ra. Rồi mình muốn cho con cháu thì bây giờ mình đầu tư cái đó vào một cái gì đó, chẳng hạn như bất động sản, hoặc là mua thị trường chứng khoán, hay là mình đầu tư vào cái gì khác, đừng bỏ vào nhà văn không có lời đâu. Thì vì sau này mình mất á, thì mình cho con mình cái tài khoản đó, rồi nó muốn giữ đó, nó đầu tư tiếp, hay nó muốn mua gì, hay nó muốn cho con cháu nó chuyện nó của đó. Đóng thuế thì mình phải đóng, nhưng mà không có bị ép. Con mình nó phải vào cái trường hợp mà lương nó đang cao mà bắt nó phải rút số tiền 401k ra. Nhiều người có nhiều lắm, như tiền nhiều có mấy trăm ngàn hoặc 1 triệu á. Mà bắt nó rút ra như vậy, mình nói bây giờ đơn giản đi, 1 triệu đi, 10 năm mỗi năm nó phải rút 100.000, cộng thêm cái tiền nó đi làm nữa, và phải mức thuế rất là cao không? Cho nên là chi bằng bây giờ mình làm trước, với cái mức thuế thấp như vậy, mình cứ lấy trước ra, rồi mình đầu tư cho nó, rồi đương nhiên thuế mình vẫn đóng, nhưng mà mình biết cách, như nói là như hồi như mua nhà đi, mình ở 2 năm, mình bán, cái tiền lợi mình đâu đóng thuế đồng nào đâu, như Tuyền, chịu khó dọn nhà một chút, xong rồi lại mua căn khác ở 2 năm và cứ làm tiếp như vậy, và mình hoàn toàn mình không phải đóng thuế gì hết.
Đó là căn nhà đầu tiên đó đúng không chị?
Không, nhà nào cũng vậy, hãy nhà mình ở 2 năm là được.
Không, ví dụ như là một người có một căn nhà rồi, cái họ mua thêm một căn nhà thứ nhì, thì họ có thể đi qua đi về ở chung trong 2 căn nhà đó trong cùng một thành phố được không?
Không được.
Không được hả?
Không được. Căn nhà đó sẵn căn nhà chính của mình ở, nhà kia không tính.
Cho nên là
chị có dọn nhà một chút.
Cho nên là căn nhà thứ nhì vẫn tính là căn nhà đầu tư đúng không?
Đúng rồi. Đúng rồi, phải nhà mình ở thì mới được, không được tính. Nhưng mà mình nói là nói vậy thì nói về cái mưu lược để mà làm sao mà tránh thuế đó, thì mình phải hiểu cái luật thuế rồi mình đầu tư như thế nào để mà mình né. Mà chắc chắn là chị nói chị không có để tiền nhiều quá trong cái quỹ hưu, tại vì con của mình nó sẽ phải trả cái thuế quá nặng.
Yeah.
Trong cái thời gian mà nó thừa kế là nó phải lấy ra.
Yeah.
Rồi bây giờ mình nói là cái chuyện phạt ha. Rồi cái chuyện tiền rút ra thì năm đầu tiên đó là đầu tháng 4 nha quý vị. Còn như những năm sau đó là cuối năm 31 tháng 12 là mình phải rút, thôi là mình bị phạt. Rồi có một cái nữa là có một số người cũng thắc mắc đó, là ví dụ như năm nay mình cần tiền để mình xây nhà hay mình làm cái chuyện gì đó rất là quan trọng, mình lấy bù cho năm tới được không? Rồi năm tới mình không rút, cái đó không được. Mình rút dư ra thì quyền của mình, rút thiếu thì bị phạt, rút dư là quyền của mình, nhưng mà năm nào tính theo năm đó, không có bù lấy bù cho năm khác được. Rồi ví dụ mình lấy ra dư bởi vì mình tính làm cái gì đó, rồi bây giờ mình không cần nữa, mình bỏ vô trở lại được không? Cũng không luôn. Cho nên rút ra rồi là rút ra thôi luôn luôn.
Yeah. Cảm ơn chị Thi rất nhiều. Bước qua câu hỏi tiếp theo. Đó là tôi có nhà cho thuê ở Việt Nam. Thỉnh thoảng tôi về Việt Nam để giải quyết một ít giấy tờ quản lý và sửa chữa nhà. Tôi có được khấu trừ thuế tiền chi phí ăn ở và vé máy bay hay không? Câu hỏi này thú vị ghê ha.
Thông thường người Việt mình qua bên này đâu có bán nhà đâu, giữ bển đặng có gì mình về, mình có chỗ ở hoặc là mình cho mướn rồi có một ít tiền cho mướn, cho thuê để bên Mỹ này mình sống, chứ người ta chưa không có bán. Cho nên là cái chuyện mà người Việt qua bên này là công dân Mỹ rồi mà vẫn có nhà bên đó là chuyện bình thường. Nhưng mà như vậy nè quý vị, nếu mà mình về đó mình làm ăn thì nó khác nha, tại vì làm thương mại kinh doanh thì nó có những cái khoản mà mình khấu trừ, luật mà mình khấu trừ như thế nào thì nó khác. Nhưng mà nhà mà mình đầu tư mà cho thuê đó, thì nếu mình về đó dưới 7 ngày, dưới đây có nghĩa là ít hơn 7 ngày, có nghĩa là từ 1 cho tới 6 ngày thôi. Cái chuyến đi của mình 7 ngày trở lại, nói đúng là cho nó dễ, nó 1 tuần đi. 1 tuần á thì không sao. Thì mình được trừ vé máy bay, mình được trừ khách sạn ăn uống này kia của 1 tuần đó. Nhưng mà đâu có ai về Việt Nam mà một tuần mà quay là Mỹ đâu. Cho nên người ta ở thêm. Nếu mình ở thêm thì nó không riêng về Việt Nam nè. Thì nó đi ra nước ngoài nha, qua Pháp, qua những Đức, qua những nước khác luôn á. Nếu mà mình ở thêm, để mà mình sẵn mình qua đó rồi thì mình đi chơi một chuyến. Thì họ cho mình ở thêm một ngày rưỡi thôi. 25% mà mình thi 7 ngày mà thi chia ra 25, thi nhân 25% đó là nó thành 1 ngày rưỡi. Mình ở thêm 1 ngày rưỡi thôi á, thì họ vẫn cho mình trừ 100% cái tiền vé máy bay với là tiền ăn ở, chi phí đồ này nọ. Nhưng mà mình nói bây giờ 7 ngày cộng thêm 1 ngày rưỡi là 8 ngày rưỡi. Là như vậy thôi đó nha. Còn mà ở thêm đó nữa đó là coi như tất cả tiền chi phí máy bay ăn ở xe cộ gì đó mình qua bển là không được trừ, tại vì thực tế họ cho rằng cái đó là đi chơi là chính, là lý do chính. Còn mà làm ăn cái vụ nhà cho thuê là lý do phụ, mà khi mà lý do đó là phụ rồi đó, thì không có cho trừ, tại vì đâu có giờ mình đi chơi mình được trừ thuế đâu như Tuyền, phải không? Cho nên là họ tính như vậy, hễ mà ở trên 8 ngày rưỡi thì coi như là đó là đi chơi. Thì nhưng mà những cái chi phí mà liên quan tới căn nhà, như mình sửa nhà rồi mình phải mướn, mình trả tiền hơi hồng cho người môi giới, người ta đi kiếm người thuê, rồi những cái đó mà nó trực tiếp nó liên quan tới cái căn nhà đó thì là mình được trừ thuế 100%. Đương nhiên chỉ có tiền mà di chuyển, tạo hành máy bay ăn uống kia, cái đó thì là họ không cho trừ.
Yeah. Như vậy là cũng rõ ràng. Bây giờ thì bước qua một câu hỏi tiếp theo nha. Câu hỏi này, tôi làm nghề sửa chữa nhà cửa và tự khai thuế thu nhập hàng năm. Tôi mới nhận được thư sở thuế báo là tôi bị audit thuế năm 2016. Họ nói tôi không khai thu nhập W-2. Tôi không có đi làm cho ai cả. Cho nên không nên không à, cô này viết là tôi không có đi làm cho ai cả.
Cho nên chắc cái thu nhập không phải là của cô. Cho nên cái W-2
đó không phải của tôi. Vậy tôi phải làm sao? Dạ.
Này làm nghề sửa chữa chắc này là anh chứ không phải cô. Cái này mình kỳ thị quá, mình nghĩ phụ nữ không sửa nhà ha.
Phụ nữ Mỹ ngầu lắm chị, nhiều lúc em coi những cái show tới phụ nữ Mỹ nha, mà mặc quần áo cũng dễ thương lắm, mà nhìn rất là nữ tính luôn, mà cầm những cái máy rồi bắt đầu đục rồi khoan rồi bấm
đúng
tính
rồi
trời ngầu, tự nhiên mình thấy chú ái mộ mấy nàng này ghê luôn á.
Đúng rồi. Thì cái câu hỏi này nó có liên quan nhiều vấn đề lắm. Như Tuyền nhớ hồi đó mình có nói mấy lần đó là sở thuế chỉ có 3 năm để đi kiếm mình không?
Dạ.
Sau khi mình khai thuế xong á, có 3 năm đi kiếm mình. Không đi kiếm mình nói được lúc đó rồi, coi như mình thoát ra cái năm đó.
Dạ.
Mà bây giờ tại sao mà cái mẫu thuế của 2016 mà sở thuế họ kiếm mình nói được mình? Thì nó có lý do như vậy nè quý vị, thì cũng có nói trước đây. Nhưng mà sẵn cái trường hợp này thì nhắc luôn á. Nếu mình khai thuế bình thường, mình sở thuế không thấy mình có gì gian lận hay là khai sai gì hết trơn á, thì là họ chỉ có 3 năm để họ audit mình thôi. Sau 3 năm đó là mình ăn ngon ngủ yên được rồi. Nhưng mà trong trường hợp mà mình giấu thu nhập của mình khai thiếu, thì hễ mà khai thiếu 25% trở lên á, chẳng hạn như bây giờ thu nhập của mình 10.000 đô mà mình khai có 7.500, tức mình thiếu 25% đó. Chỉ tôi nói vậy. Nếu mà thiếu như vậy đó, họ tăng cái thời gian, mà cái luật cho họ nha, luật cho họ tăng 6 năm để đi kiếm mình. Thì 2016, thường 2016 thì 2017 mình mới khai thuế. 2017 mình khai thì 2024 là coi như 7 năm rồi, coi như nó quá cái 6 năm của sở thuế luôn. Nhưng mà tại sao họ vẫn audit mình được? Là tại vì mình gian quá nhiều. Khi mà họ có bằng cớ hay là họ có lý do gì đó, họ nói mình là mình khai gian, mình giấu quá nhiều, thì cái đó là họ cho mình thuộc loại mà fraud, tức là gian lận á. Thì họ không có giới hạn gì hết. Họ 10 năm sau, 20 năm sau họ vẫn kiếm mình. Không sao hết trơn. Luật không có giới hạn cái gì hết. Cho nên Thiên nghĩ trong cái trường hợp này, có thể là cái W-2 cái số tiền nó quá lớn. Cái số mà cái tiền lương, cái thu nhập mà nói là anh này không khai nó quá lớn. Lớn hơn là cái số mà ảnh, lớn hơn nhiều so với cái số mà ảnh đi làm, ảnh tự khai của ảnh. Cho nên chính vì vậy mà Thiên nghĩ nha, tại vì Thiên chưa có thấy lá thư sở thuế nó gửi. Cho nên Thiên nghĩ là sở thuế nó được quyền quay trở về năm 2016 như vậy. Cho nên nhắc cho quý vị biết là mình khai thuế gian, hay mình không phải là khai thuế gian, nhưng mình khai thuế sai quá nhiều á, là nhiều khi sau 3 năm rồi mình cũng chưa có yên đâu. Nhưng mà khi mà họ định mình có giấy tờ mình đưa đàng hoàng hay gì đó thì mình chẳng sợ gì hết. Nếu mà khi đại diện người khách hàng này là tôi sẽ đưa ra cái vấn đề là hết hạn rồi, không có được đụng tới hồ sơ này. Đó là chưa kể là mình chưa có cãi cái vụ là cái W-2 này là không phải của anh này, của tôi nghĩ trong trường hợp này là bị đánh cắp thông tin cá nhân đó, như Tuyền gọi là identity theft đó. Mình mất số thông tin xã hội, mất cái gì đó, cho nên người ta lấy được, người ta đi làm, người ta khai cái số của mình để người ta khỏi phải đánh thuế. Người ta vẫn lãnh lương, nhưng mà mình là người bị dính cái mẫu W-2 đó. Bây giờ phải làm gì thì suy nghĩ, nó audit mình, sở thuế họ audit mình thì mình cứ ra nói chuyện với họ, mình nói với họ là mình cái này không phải của mình, ai cấp số thông tin xã hội của mình. Nhưng mà trước khi mà mình làm như vậy á, đừng có nói miệng, mình báo với sở thuế, báo với cảnh sát là mình chắc là mình bị bắt an sinh xã hội, là bởi vì sở thuế họ nói là có người đi làm lấy cái thông tin của mình để mà lãnh lương. Thứ nhất là báo cảnh sát. Thứ nhì là sở thuế nó có cái mẫu để mình báo với sở thuế. Tại vì khi mình báo với cảnh sát địa phương, cảnh sát địa phương nó không báo cho sở thuế. Hai bên là mỗi cơ quan đó họ làm việc riêng với nhau, họ không có làm chung với nhau. Mà mình báo với sở thuế cũng không báo cho cảnh sát. Cho nên để mà cho cái trường hợp của mình nó có vẻ chính thức á, nó có vẻ, mình nói là legitimate, tiếng Việt dịch sao như vậy. Để cho cái trường hợp của mình nó, mình chứng minh được là mình không có gì gian hết trơn. Là sự thật nó là như vậy cho nên mình mới dám báo cảnh sát. Thì báo cảnh sát là mình phải ký tên đàng hoàng. Cũng như mình báo với sở thuế, mình cũng ký tên đàng hoàng. Mình nói là tôi ký dưới đây là tôi nhìn nhận là những gì tôi khai, tôi xác nhận là những gì tôi khai là đúng hoàn toàn 100%, không có bịa đặt gì hết. Thì quý vị điền cái mẫu để mà khai báo là mình bị mất thông tin cá nhân, là cái mẫu đó là 14039. Nhớ nha quý vị, 14039. Khi nào mà quý vị nghi ngờ thôi chứ không cần chắc chắn, nghi ngờ là ai lấy thông tin cá nhân của mình làm gì cứ báo cho sở thuế. Nó lợi như vậy nè quý vị. Mình báo xong á là sở thuế họ điều tra xong là họ cho mình một cái số mật mã rất là đặc biệt dành cho mình thôi. Là khi nào mà mình khai thuế mình phải có cái số đó mình mới khai thuế. Thì như vậy không có ai mà khai thuế gian lấy tiền tax refund, là tiền hoàn thuế, tiền lấy về được đó. Họ không lấy của mình luôn, mình phải có cái số đặc biệt đó.
Hay quá, cảm ơn chị Thiên.
Thì nghĩ cái thì nghĩ cái này cũng dễ.
Trong trường hợp này nhiều người mà mất in những cái personal information đó thì nên nghe chị Thi. Trong trường hợp này thì mình sẽ bảo vệ được mình. Cảm ơn chị Thi rất là nhiều. Đến đây thì chương trình cũng đã hết giờ. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Và đặc biệt cảm ơn thời gian của cựu thanh tra sở thuế Đài Thi cho chương trình mỗi chiều thứ tư, đặc biệt là ngày hôm nay nha. Mỗi ngày thì mỗi cảm ơn.
Cảm ơn như
Dạ, chúc chị một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui Thi nha.
Rồi, hẹn gặp lại tuần tới nha.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt chị.